namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa。chúng con chi tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Va, ngài là bậc A La Hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ và nguyện hành theo giáo pháp do ngài chỉ dạy, nguyện hầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi sự sầu khổ phiền não trong kiếp hiện tại vị lai. Chúng con chi tâm đảnh lễ ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay rất hân hạnh để thấy quý vị đông đảo tụ họp tại đây như thường lệ để cùng học hỏi chánh pháp. Trước hết tôi xin đem một đoạn Phật ngôn, lời dạy dỗ của Phật để thưa lại với quý vị. Câu Phật ngôn này, Phật muốn cho chúng ta thực hành tu tập trong giáo pháp của ngài. Đức Phật dạy: dục sanh bỉ quốc giả, đương tu tam phước, nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, nhị giả thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, tam giả phát bồ đề tâm, thâm tinh nhân quả, đọc tụng chánh pháp. Cần tánh hành giả, như thử tam sự, danh di tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Đức Phật nói đó, muốn sanh về quốc độ của ngài, muốn tới Niết Bàn, muốn nói thẳng với vị đó, là quốc độ ngài đó. Đường tu tam phước là phải tu ba cái phước là căn bản. Nhất giả là điều thứ nhất đó, phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đức Phật không dạy gì ngoài hiếu thảo cha mẹ. Bởi vậy tôi thuyết pháp tôi thường nói, báo hiếu biết ơn, hành thiện bỏ ác là lời của Phật dạy. Đầu tiên Đức Phật nói nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, muốn sanh Phật quốc của ta. Nếu bỏ cha bỏ mẹ, không biết cha biết mẹ là không thế nào mà tu hành gì được hết. Phụng sự sư trưởng, những thầy dạy dỗ ta phải biết ơn. Nhị giả thọ trì tam quy cụ túc chúng giới. Đức Phật kêu thọ trì tam quy cụ túc chúng giới là tất cả cái giới mà ngài ban cho chúng ta thọ trì. Bất phạm oai nghi. Oai nghi là chúng ta có bốn cái oai nghi, là đi đứng nằm ngồi. Đi cũng không phạm giới, ngồi không phạm giới, đứng không phạm giới, nằm xuống không phạm giới. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Tam giả điều thứ ba, phát bồ đề tâm, là cái tâm thiện, cái tâm mà biết cái bằng cứu độ người khác. Phát bồ đề tâm Phật dạy thâm tin nhân quả, mà phải tin nhân quả, là tin là ta làm ta sẽ chịu tội đó. Ta làm phước thì được thiện quả, ta làm ác thì nghiệp quả. Đọc tụng chánh pháp, Đức Phật dạy chúng ta đọc tụng chánh pháp là phải học hỏi cái chánh pháp mà ngài dạy, chứ không phải tu mà si mê. Cần tấn hành giả, Đức Phật nói những người mà siêng năng cần tấn là tinh tấn, siêng năng cần mẫn tinh tấn đó, như thử tam sự, làm ba việc của Như Lai nói, danh di tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Đó là ba đời Phật. Phật nói không phải ngài thôi, Phật quá khứ và ngài là Phật Thích Ca hiện tại và Phật Vị Lai, Phật Di Lặc. Tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân, đó là cái nhân duyên thanh tịnh mà chư Phật phải làm. Chư Phật còn làm ba điều đó, chúng ta có cha mẹ không biết nuôi dưỡng chúng ta, ngu dại, không có cái phước nào lớn hơn chúng ta đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Phật nói không có phước nào lớn hơn đó. Nhớ như vậy đó. Đức Phật nói ba điều đó, thành ra ba điều đó đó là dạy chúng ta cái căn bản mà chúng ta muốn nói biết đạo, muốn tu phải biết ba điều đó, là phải biết báo hiếu biết ơn, phải biết trì giới mà Phật dạy, rồi phải phát cái bồ đề tâm. Ba điều là tâm thiện, tâm tốt. tâm từ bi hỷ xả là Bồ Đề Tâm. Tam quy ngũ giới chúng ta thường tụng nó tự quy Phật, mà chúng ta chỉ tính nó là quy Phật là nói suông nói cái miệng, không phải vậy đâu. Tự quy Phật đó phải từ chỗ si mê ly khai trở về với tánh giác, vì Phật là giác ngộ. Ta nói ta quy Phật là trở về nương nhà Phật, thì ta phải trở về với cái tánh giác ngộ của Phật là tự quy Phật. Nên nhớ như vậy đó, nếu ta không trở về với tánh giác ngộ của Phật đó, ta không có quy y Phật, ta quy y cái miệng mà ta vẫn còn si mê là ta không phải quy y Phật. Quy y Phật là phải trở về với tánh giác của Phật, phải từ chỗ si mê ly khai nó. Tự quy y Pháp chúng ta thường tụng là gì? Phải từ chỗ tà kiến ly khai, chúng ta phải bỏ những cái tà kiến, trở về với tâm chánh đó, đó ta mới quy y Pháp. Chúng ta đừng nói tập tụng xuông xin lỗi, cũng như ta bài ca vậy thôi. Ta phải hành cái sự mà tà kiến này, ta phải ly khai tà kiến trở về với tâm chánh, đó là quy y Pháp. Tự quy y Tăng là phải từ chỗ hỗn trược ly khai. Hỗn trược là sự không tốt, sự cái bằng nó không có đúng đắn, trở về với lục căn thanh tịnh, đó là ta quy y Tăng. Tăng là chư Tăng, là ngài thanh tịnh, ngài trong sạch ở trong cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ngài cạo bỏ cái đầu bẩn cái áo cà sa đi tu, ngài dứt bỏ mọi sự. Ta phải quy y Tăng là ta phải trở về thanh tịnh cái lục căn của ta này, chứ không phải tướng sắc ông thầy đó. Chúng ta phải biết cái đó là quy y. Quy y Phật là giác không mê, nói rõ rồi. Ta giác ngộ không mê là ta quy y Phật, mà nếu ta còn si mê ta không phải quy y Phật. Quy y Pháp là chánh không tà. Ta nói ta quy y Pháp mà ta vẫn còn mê tín dị đoan tà niệm, ta không phải quy Pháp. Quy Tăng là tịnh không nhiễm, Tăng là trong sạch, tịnh là trong sạch, không ô nhiễm, đó là ta quy Tăng. Như vậy nổi cái tam quy thôi đó, ta học ba cái đó thôi, ta phải giữ thân ta theo lời dạy dỗ này. Tam quy là tu chánh hành vi. Ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là ta tu chánh hành vi, là ta sửa đổi cái hành động nè. Ta hành động bằng thân, ta hành động bằng khẩu, ta hành động bằng ý, ta phải sửa đổi cho đó là tam quy. Tam quy y dạy ta sửa đổi hành động là tu chánh hành vi. Tu chánh thân tạo tác, ta có thân, cái sự tạo tác của thân ta phải làm cho nó đúng. Tu chánh khẩu ngôn ngữ, tu chánh là hành sửa đổi đó, sửa đổi cái lời nói. Ta lời nói cọc cằn, lời nói thô lỗ, lời nói gạt, nói gẫm, ta phải sửa đổi cái đó. Tu chánh ý tư tưởng, đó là thân khẩu ý đó. Ta tam quy y là ta tu chánh là sửa đổi cái tư tưởng. Ta có tư tưởng sai lầm, sửa đổi đừng cho sai lầm, có cái kiến giải cho đúng. Phật dạy quý vị nghe lời của Đức Bổn Sư: các con hãy sử dụng hành vi, hành động và lực lượng của tự mình giải biến, thay đổi vận mạng của tự mình. Đức Phật kêu ta thay đổi vận mạng của mình. Chúng ta thường ngày muốn thay đổi vận mạng, đi cầu ông này, đi khẩn ông nọ, đi cúng ông kia, không có thay đổi vận mạng được. Đức Phật nói ta phải tự thay đổi vận mạng của ta. Ta có thể thay đổi vận mạng của ta. Ta làm xấu, làm không đẹp, ta sửa đổi là ta thay đổi. Không có ông thầy nào, một vị nào mà nói đi sửa đổi cái hành vi xấu xa của ta. Như vậy Đức Phật dạy các con hãy sử dụng hành vi, hành động và lực lượng của tự mình biến, giải biến, thay đổi cái vận mạng của mình. Thân con là sự nương nhờ tốt nhất, không có sự nương nhờ nào khác. Phật nói thân của ta là sự nương nhờ tốt nhất. Ta phải nương nhờ cái thân này để tu hành, không ai tu thế cho. Đó. Các con phải tự làm hòn đảo cho chính mình. Đức Phật nói chúng ta phải tự làm cái hòn đảo. Hòn đảo là phải tự cái bình gán giữ mình, giữ thân, không ai giữ thân giữ mình cho được hết. Các con phải tự thắp đuốc trên đường tu học. Đức Phật nói ta tu học là ta cứ nghĩ nó người này giúp, người kia giúp, không. Phật dạy thắp đuốc trên đường tu học. Thắp đuốc là thắp cái ngọn đèn tâm á, đừng có si mê cho nó sáng lên. Tu học hãy lấy kinh lực làm đạo sư, lấy pháp làm đạo lộ. Lời nói của Phật, lấy kinh lực mà ngài thiết đó làm đạo sư, vì ngài niết bàn rồi, mà lấy pháp của Ngài dạy làm đạo lộ con đường để tu học. Các con có thể tìm thấy sự giác ngộ giải thoát nơi thân tâm của tự mình, ngoài thân tâm không thể tìm thấy. Đức Phật nói chúng ta có thể tìm thấy sự giác ngộ giải thoát ở trong cái thân này nè, ở trong cái thân tâm này tìm thấy cái chuyện đó, ngoài thân tâm không thể tìm thấy. Mà chúng ta có gì chút là cứ dai cứ gian cứ cầu cứ khẩn, chúng ta làm những cái việc quá đáng. Chúng ta phải tìm ở trong cái thân tâm này. Phật nói không thể tìm ở đâu hết. Tu hành phải có lòng tin vững chắc nơi nhân quả. Chúng ta muốn tu hành là phải tin cái gì, hãy trồng cái nhân gì thì nó sẽ sinh cái quả đó. Chúng ta trồng cái táo, chúng ta phải có trái táo. Chúng ta trồng cái ổi thì trước nhiên chúng ta phải có cái trái ổi. Như vậy đó, tu hành phải có lòng nhé. Như vậy chúng ta biết là chúng ta làm thiện có thiện quả, mà chúng ta làm ác là có ác quả. Trong cái quả đó, một là vị thục nhân, vị thục quả. Vị thục nhân, vị thục quả là cái nhân chờ tới đời khác mới chín, cái quả chờ tới đời khác mới mùi. Làm nhân thiện ác đời này, chịu quả phước tội đời sau. Đó là vị thục nhân, vị thục quả. Có khi ta làm mà chưa thấy nó chỗ quả, nó chưa chín chưa mùi, nó phải tới đời sau mới chín mùi. Nhưng mà nó sẽ chín mùi. Hai, phước nhân phước quả. Làm nhân phước thiện, hưởng quả phước lợi, như giúp người, cứu người, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thì ngay trong đời này hoặc tới đời sau sẽ được vui sướng tự tại. Đó, cái điều thứ hai là phước nhân phước quả. Có khi ta làm phước, cứu giúp người, bố thí, phước thiện kia, chúng ta được hưởng trong kiếp này. Có khi vậy mà có khi cũng đời sau mới được hưởng. Ba, trí nhân trí quả. Làm nhân trí huệ, hưởng quả trí huệ, như trì kinh, thẩm xét, tham thiền, thì đời này hoặc đời sau chứng đắc quả vị ba thừa là La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát hoặc quả vị Phật. Là cái trí đó, cái quả mà chúng ta trồng cái trí tuệ đó, làm nhân trí tuệ đó thì hưởng quả cái trí huệ được. Như trì kinh là chúng ta tụng kinh, thẩm xét chúng ta nghiên cứu Phật pháp, tham thiền chúng ta tạ tỉnh, đời này hoặc đời sau chúng ta sẽ chứng quả, có người có phước lành chứng quả đời này hoặc giả đời sau chứng quả được. Trong kinh dạy về cái tam nghiệp cúng dường, chúng ta thường hay nói cúng dường. Chúng ta phải học sự cúng dường chư Phật Bồ Tát bằng ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chúng ta cúng dường Phật, chúng ta nên cúng dường bằng cái thân, bằng khẩu, bằng ý. Một, thân nghiệp cúng dường. Thân chí thành lễ kính Phật, đem cái thân thể có đủ ba nghiệp lành là phóng sanh, là bố thí và cung kính mà lễ kính Phật. Chúng ta muốn cúng dường Phật bằng cách nói thân cúng dường là chúng ta phóng sanh, chúng ta bố thí, chúng ta cung kính. Đó là muốn nói về cái phần ngũ giới đó. Chúng ta không sát sanh mà chúng ta phóng sanh, phải không? Chúng ta không trộm cắp mà chúng ta bố thí là thứ hai, phải không? Chúng ta có vợ có chồng, không có đi làm việc ngoài khác mà làm như vậy là chúng ta cung kính. Chúng ta phải cúng dường Phật bằng thi hành cái ba điều đó. Hai, khẩu nghiệp cúng dường. Miệng chí thành tán thán công đức Phật, miệng ta tụng kinh tán thán công đức Phật, đem cái miệng có đủ bốn nghiệp lành: nói thật ngữ, nói chánh ngữ, nói hòa hiệp ngữ, nói nhu thuận ngữ, là bốn điều chúng ta tập phải nói cho nói thiệt, nói đúng, nói hòa hiệp mà tán thán công đức Phật. Chúng ta cúng dường bằng như vậy. Ba, ý nghiệp cúng dường. Chí thành tưởng niệm tướng chánh và tướng thủ của Phật, đem cái ý có ba nghiệp lành, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si mà cúng dường. Chúng ta muốn cúng dường Phật là nói về thân khẩu ý đó. Chúng ta phải chí thành tưởng niệm tướng chánh và tướng thủ Phật. Tướng chánh của Phật đó là tâm ta phải hằng nhớ đến Ngài. Tướng thụ là ta thấy cái hình ở trên bàn Phật á, là tướng thụ của Ngài. Mà thường ngày quý vị thường thường biết cái tướng thụ đó nhiều hơn. Ngày nay quý vị phải nhớ, ngoài ta đảnh lễ Ngài bằng tướng phụ, nhưng tâm ta bao giờ cũng có Phật ở trong tâm. Đó là tướng chánh của Ngài. Thế gian này là cảnh thù du tạm bợ, nên Phật thiết tam pháp ấn. Vì cái thế gian chúng ta là thù du tạm bợ, chúng ta ở một thời gian rồi chúng ta phải lìa cõi đời này. Người học Phật thường nên ghi vào tâm trí mình ba cái này, ba cái ấn này. Tiếng Phạn, một là Sabbe Sankhara Anicca. Tiếng Phạn tiếng Ấn Độ. Sapte Sankara Nicha loại là chư hành vô thường, tất cả các cuộc hành vi, các cuộc hiện khởi đều là vô thường, nên ghi chặt vào tâm cái tư tưởng đó. Thứ hai, Sapte Dhamma Anatta tiếng Phạn, tiếng Bali là chư pháp vô ngã, tất cả các pháp muôn sự muôn vật đều là vô ngã, nên ghi chặt vào tâm cái tư tưởng đó. Thứ ba, Nibbanang Paramang Sukhang là Niết Bàn tại tịnh. Niết Bàn là sự yên lặng hoàn toàn, chẳng có phiền não sao động, nên ghi chặt vào tâm cái tư tưởng ấy. Đời sống của chúng sanh thật là phù du tạm bợ, như một giấc chiêm bao. Khi tỉnh lại thì chẳng còn gì cả. Chúng ta bỏ hết thời gian sống trong cảnh không thật có, rồi không sớm thì muộn, chắc chắn ta sẽ ra đi trong cảnh tối tăm, hãi hùng, đau khổ theo nghiệp mà ta đã tạo. Tại sao chúng ta không trích đôi chút thì giờ để học hỏi lời Phật dạy, để tạo cho tự mình con đường an toàn khi ta lìa cõi đời này? Nếu không vậy, kiếp sống của ta thật là vô ích, thật là vô ý nghĩa, thật là đáng tiếc, thật là đáng thương hại. Phật thuyết chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, vì chúng sanh và vạn vật nơi cõi ta bà thế giới này đều không thường trụ, biến đổi, đều không có thật tương. Như là hữu tình chúng sanh là con người và thú vật ta đó, phải chịu cảnh sanh lão bệnh tử. Nè, chúng ta là con người hay là thú vật, phải chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi hết. Sanh ra rồi già đi, rồi bệnh tật rồi chết đi, đó là vô thường thật thiết. Còn vô tình chúng sanh nó như cây cối đó, đó thì nó có như là thảo mộc rừng rậm, thì có xuân sanh hạ trưởng thu liễm đông tàn. Mùa xuân lên á, cây cối đó, nó xanh đó, tới mùa hạ nó nóng đó, là nó trưởng, là nó lớn lên đó, rồi thu liễm tới mùa thu lá rụng á, thấy không? Rồi tới mùa đông đó, nó tàn đi, nó cũng chịu bốn cảnh như ta. Nói chung tất cả mọi vật trong ta bà thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, vạn vật như biển cả, núi non, địa cầu, hành tinh, mọi sự như các pháp đều ở trong lực này, là thành trụ dị diệt. Bất luận trên ta bà thế giới, cả núi non, cả biển cả gì đó, quý vị thấy núi lửa nó cháy, biển nước này kia đó, đảo nó có khi cái nhiều cái đảo nó chìm xuống, nhiều cái đảo nó mọc lên, nó là thành trụ dị diệt. Có rồi không, không rồi có, cái này có rồi cái kia không rồi cái nọ có, đó là thành trụ dị diệt. Tóm lại, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, ta bà thế giới, tam thiên đại thiên thế giới đều do lục đại là địa thủy quả phong không thức mà có. Tất cả bầu trời này, bất kỳ con người thú vật cây cối núi non, tất cả đều do địa thủy quả phong không thức mà có. Vì nhân duyên tác hợp của lục đại là đất nước gió lửa, thời gian không gian, nhận thức mà có hữu tình và vô tình chúng sanh, có núi non, có rừng rậm, biển cả, ta bà thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, vạn vật vạn pháp vân vân đều do lục đại mà sanh ra. Thiếu nhân duyên, không đủ nhân và duyên tác hợp, mọi sự việc không sanh ra được. Vì thế Phật thuyết nhân duyên và nhân quả. Vì Phật thấy cái đó, không có nhân đó thì không có cái gì xảy ra, mà có nhân mà không có cái duyên đó cũng không có gì xảy ra. Thí dụ như chúng ta có hột giống đó là nhân, cái hột giống để chúng ta trồng, mà chúng ta không bỏ xuống đất, không có cái duyên, nó không mọc. Chúng ta để cái hột giống ở trên bàn, không bao giờ có cái cây đó. Nó có cái nhân thiệt, nhưng mà nó không có duyên. Như vậy Phật thuyết nhân duyên là đem cái hột giống đó bỏ xuống đất, đất là duyên, rồi đất nó phải có nước, có phân, cái duyên trợ cái hột giống đó, nó mới mọc ra cái cây. Như vậy Phật thuyết nhân duyên. Phật nói trên thế gian này cái gì cũng phải có cái nhân duyên nó mới có. Bài pháp đầu tiên để chuyển pháp luân, Đức Phật thuyết giảng độ năm vị kiều trần như, và cũng để tuyên bố dạy chúng sanh để hiểu biết sự thật của nhân duyên nhân quả này. Phật thuyết tứ thánh đế tiếng Phạn là Ariya Sacca, là bốn điều chân lý chân thật, là khổ tập diệt đạo. Vì muốn thuyết cái nhân duyên nhân quả của ta bà thế giới này, Phật thuyết bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân để dạy chúng sanh là khổ tập diệt đạo. Đó. Khổ là quả, tập là nhân, Giết là quả, đạo là nhân. Khổ á, vì cái khổ đó là cái quả, còn cái tập là cái nhân. Tập đó là cái nguyên nhân sanh khổ đó, vì có nguyên nhân sanh khổ nó có mình mới chịu khổ, đó là cái quả rồi. Rồi cái diệt đó là cái quả, mà cái đạo là nhân. Đạo là con đường tu, chúng ta tu theo con đường đó chúng ta được diệt cái sự khổ đó. Như vậy khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Tập đế là sự của nguyên nhân sanh khổ, vì có nhân là tập mà ta phải chịu mọi sự khổ đau là quả. Như vậy khổ, tập, tập là nguyên nhân sanh khổ, nó là cái nhân, còn khổ là ta chịu, đó là cái quả. Đạo đế là sự thật của con đường tu hành, vì có nhân là đạo mà ta chứng được sự chấm dứt khổ đau là diệt. Nha, như vậy là khổ tập diệt đạo. Tất cả mọi sự khổ đau vui buồn mà ta nhận thức lãnh chịu trong cuộc sống, vì ta không tìm thấy nhân duyên và nhân quả. Thường ngày chúng ta khổ vì chúng ta không tìm thấy được cái nhân duyên nhân quả. Chúng ta khổ lên là chúng ta chỉ biết nói là ta là đúng, người kia là sai, mà chúng ta không tìm cái nhân gì đó mà có chuyện như vậy. Chúng ta không biết cái duyên gì đó mà có việc vậy, chúng ta không tìm đâu. Cái gì chúng ta có cái ngã chấp là ta là number one, ta số một, ta đúng trước cả người khác, dầu có đúng cách mấy cũng sai 100% luôn. Là chúng ta sanh khổ chỗ đó đó. Vì ta không biết bốn đều chân thật, tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ta không biết bốn điều này đó mà sanh khổ. Đức Phật dạy tứ thánh đế như sau: khổ ứng tri, tập ứng đoạn, diệt ứng chứng, đạo ứng tu. Có nghĩa là khi khổ sanh ta phải biết, là Phật dạy, và phải biết bỏ nguyên nhân sanh khổ đó, thì ta sẽ chứng đắc sự không khổ. Nhưng tất cả sự việc đó có được là do một con đường duy nhất là bát chánh đạo. Ta phải thực hành tu tập. Con đường bát chánh là con đường đưa ta đến chấm dứt mọi sự khổ đau, đưa ta đến thân tâm được an lạc tự tại trong kiếp sống hiện tại và mai sau. Con đường bát chánh là con đường đi của chư thánh Bồ Tát Phật để giải thoát giác ngộ, đạt đến tánh không bất sanh bất diệt, tự tại niết bàn. Tánh không là chân tánh, chân tâm, là pháp thân, là Phật tánh, là niết bàn, đó gọi là tánh không. Tánh không là không có tham sân si, không có phiền não cố chấp, không có ngã mạn thù hiềm, không có ganh tị dễ vui phóng dật, đó là tánh không. Đừng có lộn, nó không là không có, không phải là không có những chuyện đó đó, tánh không. Tánh không là vô vi, không tạo tác. Tánh không là không còn luân hồi. Nhưng muốn đạt được tánh không, tâm ta phải không dính mắc. Không dính mắc trong sự thương ghét, không dính mắc trong sự vui buồn ưa chán, không dính mắc trong sự ganh tị nịnh bợ thù hiềm, không dính mắc trong sự mê muội cố chấp, không dính mắc trong sự tin lầm thấy sai, không dính mắc trong danh vọng quyền thế, không dính mắc trong mê say sầu khổ tà kiến dần dần, đó gọi là tánh không. Nghe cho kỹ, không dính mắc cái chuyện đó đó mới là tánh không. Tâm dính mắc là tâm vô minh, tâm vô minh là xa đạ. Tâm không dính mắc là tâm trí tuệ, trí tuệ là giác ngộ. Giác ngộ là thức tỉnh trong sự dính mắc. Nghe cho kỹ, không dính mắc là được giải thoát. Chúng ta thường ngày dính mắc này dính mắc nọ, dính mắc đủ thứ, chúng ta giải thoát không nổi. Chúng ta phải làm sao đừng cho nó dính mắc thì giải thoát rồi. Giải thoát trong kiếp sống rồi. Giải thoát là không còn bị trói buộc thắt cột. Không bị trói buộc thắt cột là tự tại. Nó dính ra vậy. Tự tại là không còn sanh tử luân hồi. Không còn sanh tử luân hồi là cảnh giới niết bàn. Đó, chúng ta nói niết bàn là gì? Không sanh tử luân hồi. Mà muốn không sanh tử luân hồi là đừng có dính mắc. Tâm dính mắc do tà kiến, do chánh kiến, tâm không dính mắc. Chúng ta có dính mắc gì? Chúng ta có cái tà kiến, nghĩ sai hiểu lầm, tinh mê dị đoan. Nếu chúng ta không có cái tà kiến, chúng ta có chánh kiến là chúng ta không bị dính mắc. Thân tâm là ngũ uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức. Thân thì có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là lục căn. Thì có đối tượng là sắc thanh hương vị xúc pháp lục trần. Chúng ta có mắt thì thấy hình sắc, có lỗ tai thì nghe cái âm thanh, có mũi thì hửi cái mùi, có lưỡi nếm được cái vị, có thân chúng ta đụng chạm gió lại biết lạnh, nắng lại biết nóng. Chúng ta có ý thì nghĩ, suy nghĩ đó, có lục căn là có lục trần, có lục căn và đối tượng lục trần thì có lục thức. Nếu có lục căn lục trần, chúng ta khi mắt thấy là lục căn với lục trần, cái chúng ta có cái lục thức là biết là thấy vậy tốt rồi, thương rồi, hay là thấy vậy ghét rồi. Như vậy chúng ta có lục căn thì có lục trần, lục thức là nhãn thức, là mắt thấy biết, nhĩ thức, tai nghe biết, tỷ thức, lưỡi nếm biết, thiệt thức, xin lỗi, tỷ thức, nhĩ thức là tai nghe biết, tỷ thức là mũi hửi biết, thiệt thức là lưỡi nếm biết, thân thức là thân đụng chạm biết, ý thức là ý ta nghĩ ta biết. Có lục căn lục trần là có cái lục thức. Có lục thức thì có thọ tưởng hành. Khi mà có lục thức rồi đó là chúng ta có cảm thọ rồi, thấy không? Là mắt thấy tai nghe đó, chúng ta có cảm thọ rồi. Mà có cái cảm thọ rồi chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái tưởng, là cảm thọ chúng ta tưởng phải làm sao rồi. Vì cái lục căn lục trần lục thức nó có rồi, cái chúng ta có cái cảm thọ, có cảm thọ có tưởng, tưởng có hành là chúng ta muốn làm rồi. Bằng đầu tưởng thôi, bằng đầu cảm thọ tưởng, tưởng rồi cái định làm là hành. Đó, như vậy chúng ta có thọ tưởng hành là có vui, có khổ, có ghét, có thương, có ưa chán, có cố chấp, có dính mắc dần dần. Bằng đầu đó chỉ có mắt, chỉ lỗ tai nè, nó thấy nó ấy, thì nó có cái cảm thọ, có cảm thọ thì nó có cái tưởng, tưởng rồi cái nó hành, nó định làm. Mà hãy làm rồi nó có gì? Thì nó có khổ vui rồi, có thương ghét, có ưa chán. Đó. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có dạy về tâm không dính mắc như sao? Quý vị nghe cái này, học một đoạn này thôi là giải thoát rồi. Đức Phật nói dễ ợt, mà chúng ta đi tìm ở đâu? Ở trong thân này, Đức Phật dạy cái tâm không dính mắc này. Này chư tỳ khưu, muốn đạt được tâm không dính mắc, không gì hơn là mắt thấy sắc, đừng bị sắc trói cột, đừng dính với sắc. Tai nghe tiếng, đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng. Mũi ngửi mùi, đừng bị mùi cột trói, đừng dính mắc với mùi. Lưỡi nếm, đừng bị vị trói buộc, đừng dính mắc với vị. Thân xúc chạm dù cho êm ái nhẹ nhàng, vui thích hay thô nhám khó chịu, cũng không bị dính cột trói, đừng dính mắc với xúc. Ý duyên với pháp trần, không bị pháp trần lôi dẫn, không dính mắc với pháp trần. Này chư tỳ khưu, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý không dính mắc với sáu trần, đó là nhân đến chân không niết bàn. Niết bàn là chân không, là bản thể tuyệt đối bất sinh bất diệt, như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói: thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt. Nghĩa là tướng chân không của các pháp, tức các hiện tượng không sinh không diệt. Bồ Tát Long Thọ nói: nhất thiết pháp không, tức hết thảy các pháp là không. Không ở đây không có nghĩa là không có gì hết hay là hư vô, mà là không có thật như ta đã nhận thức, hay không có thật theo cái thực tướng của nó. Không ở đây cũng là trung đạo, nó không dẫn tới có hay không, không dẫn tới chấp nhận hay phủ nhận. Trung đạo ở đây không phải là trung đạo theo nghĩa ở ngoài hai cực đoan, mà là con đường dẫn đến niết bàn, con đường hủy diệt mọi con đường tự hủy diệt. Đức Phật dạy chúng ta muốn tâm không dính mắc là khi mắt thấy đừng có thắt cột nó trong tâm, thấy vậy thôi. Mà khi lỗ tai nghe đó, nghe vậy thôi. Đức Phật phải không cho nghe, nhưng mà nghe rồi đừng có thắt cột trong tâm. Khi mũi hửi cũng vậy, xin lỗi, mùi thơm cũng vậy, mùi thối cũng vậy, vậy thôi, nó sự thường, đừng có dính mắc. Khi lưỡi nếm, khi chúng ta ăn món ngon, chúng ta cũng ăn để nuôi sinh mạng này, mà món không ngon chúng ta cũng ăn để nuôi sinh mạng này, vậy thôi. Bữa nào gặp món ngon thì chúng ta được hưởng, mà không thì thôi, đừng có dính mắc. Thân đụng chạm cũng vậy, dù sao nữa chúng ta cũng đừng dính mắc. Mà cái ý nè, suy nghĩ, chúng ta có cái suy nghĩ đó, cấm cản không được. Nhưng mà khi suy nghĩ rồi chúng ta bỏ, chúng ta phải tập cái tánh bỏ đó để đừng dính mắc. Phật nói nếu các con không dính mắc trong sáu cửa này, các con giải thoát. Đó, đi đâu? Đi tìm ở đâu? Ở đây, trong thân này. Đức Phật dạy vậy đó. Bồ Tát Long Thọ nói cái không. Bồ Tát Long Thọ là một vị Bồ Tát đời thứ 14. Chúng ta có Bồ Tát thứ nhất là Ngài Tôn giả Maha Ca Diếp. sau khi Phật đó chúng ta gọi ngài là Bồ Tát thứ nhất, thì cho tới Bồ Tát Long Thọ là thứ 14. Ngài giỏi về kinh lực lắm. Ngài nói tất cả Phật dạy đó là cái không đó. Cái không đây không phải không có à, nói từ giờ. Nhưng mà không có tham, nghe đi, không có sân, không có si, không có dính mắc. Mà chúng ta đâu có, đâu nào có. Chúng ta sanh ra là tập cái có từ nhỏ cho tới lớn. Muốn có cái này, có cái nọ, có cái kia, có đủ thứ. Chúng ta vì nó quen cái thân có rồi, mà nói tới không chúng ta sợ lắm. Phải không? Chúng ta không muốn không à, mà trái lại cái không đó là mới là cái thật có. Mà chúng ta cái có đó là cái khổ. Có thân này nó khổ, phải không? Một ngày nó phải nuôi nấng nó nè. Nó phải đi tắm, đi rửa, nó hôi, nó thối, là phải thay áo, thay quần, phải ăn uống. Nó đau, phải đi tìm bác sĩ. À, phải không? Có cái thân này. Đó. Rồi có cái thân này rồi chúng ta có thêm một thân nữa. À, có một thân nữa đó, rồi chút nữa nó đẻ thêm 3-4 cái thân nữa. Nó bao nhiêu cái sự khó là cái có, cũng vì cái có đó. Cũng vì cái có đó. Đó, như vậy cái không ở đây không phải nó không có, cái không đây là cái pháp tuyệt đối mà Long Thọ Bồ Tát muốn nói. Bồ Tát Long Thọ nói rằng chân không không thể lý giải theo những quan niệm của thế gian được, vì nó là bất khả thiết bởi ngôn ngữ. Bồ Tát Long Thọ nói lấy cái lời nói của chúng ta này giải cái không nó không được, bởi vì nó không thế nào mà nói được hết. Nó ngoài phạm trừ tứ cú của thế gian, tứ cú là nói dài 3 tiếng, nó phạm trừ, nó làm không được cái đó, nên chỉ tạm gọi là chân không, tạm gọi là chân không. Chân không cũng được gọi là Niết Bàn. Trong kinh Pháp Cú có nói tu sĩ đạt đến chân không là sinh già, tâm linh tịch tịnh là sanh ta chỉ tác. Họ đạt được một niềm quang lạc không thuộc trần thế là Amanusirati. Khi họ đã đạt pháp hoàn thiện đó, thì kinh Pháp Cú nói nghĩa là cái người mà đạt tới cái lý chân không đó là sinh già. Sinh già là cái không mà nó không thật có đó. Cái tâm linh nó tịch tịnh đây là Santa Chitta, mà tiếng Ấn Độ, mà không có thuộc về cái trần thế. Cái không này không có thuộc về trần thế. Chúng ta có là thuộc về trần thế, mà chúng ta làm được cái không đó là thuộc về sức thế gian rồi. Như vậy tiếng Phạn nói là Amanusarati. Khi mà chúng ta đạt tới pháp hoàn thiện, pháp hoàn thiện ở đây được hiểu là chân không là Niết Bàn. Pháp hoàn thiện là chân không Niết Bàn. Lý chân không, không tánh là pháp cao cả nhất trong các pháp, là pháp đưa đến chấm dứt mọi sự khổ đau, luân hồi, xa đọa, là pháp đưa đến Niết Bàn tịch tịnh. Muốn đạt được lý chân không, người tu hành không phải ham tu, muốn tu là được, mà đòi hỏi phải thâm nhập Phật pháp cho sâu, sau đó ứng dụng tu mới đạt kết quả tốt. Nếu chỉ biết tu mà không hiểu Phật pháp, đó là một thiếu sót lớn, có thể dẫn đến nguy hại. Bởi người không hiểu Phật pháp dễ đi lệch lạc, rơi vào tà đạo lúc nào không hay. Vì vậy đối với Phật tử chúng ta, hiểu Phật pháp là mấu chốt trọng yếu trên đường tu học. Chúng ta tu ai cũng muốn giải thoát sinh tử, chấm dứt khổ đau. Thế nên trước hết cần phải biết nguyên do nào chúng ta phải trầm luân trong sinh tử khổ đau này. Biết gốc trầm luân sinh tử khổ đau rồi ta mới biết nhân để mà giải thoát. Trong kinh Phật dạy đầy đủ tất cả đường lối tu trì, nhưng vì chúng ta không đủ duyên nên không nghe, không nhận được. Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để học hỏi lý chân không là nhân giải thoát khỏi trầm luân sinh tử khổ đau. Chúng ta không thể bỏ qua không tìm hiểu học hỏi gương hạnh tu hành của một trong thập đại đệ tử Phật, được Phật khen là thiết không đệ nhất, đó là tôn giả Tu Bồ Đề. Vì thế bài pháp hôm nay tôi xin trình bày với quý vị về cuộc đời xuất gia của tôn giả Tu Bồ Đề, để chúng ta cùng tìm hiểu lý chân không. Xin quý vị lặng lặng để tâm chú ý nghe. Chúng ta muốn tìm hiểu về cái chân không, không là không có này, không có nọ, không có kia, để chúng ta giải thoát giác ngộ. Trong các hàng đệ tử của Phật đó có mấy muôn, nhưng mà có cả trăm đại đệ tử Đại La Hán, trong đó có thập đại đệ tử Đức Phật chọn 10 người giỏi, mà trong đó ngài Tu Bồ Đề là Supati. Ngài đó đó là thiết cái lý chân không giỏi nhất. Bắc tông chúng ta đó nói về ngài Tu Bồ Đề nhiều, Nam tông thì ít nói. Nam tông biết nói tới ông A Nan, viết ông Ca Diếp này kia, mà ngài Tu Bồ Đề đó ở trên Nam Tông có kinh điển nhiều lắm. Chút nữa quý vị nghe cái tích ngài tu mà thật khen là ngài làm được cái pháp không này để thoát khổ. Nói về tôn giả Tu Bồ Đề đó, chúng ta dịch cái nghĩa tiếng ngài tiếng Thạng là Suputi, có nghĩa là thiện hiện. Cái nghĩa chữ Suputi tên ngài đó là thiện hiện, là sự lành tỏ rõ. Thiện hiện là hiện ra sự lành tỏ rõ. Tên ngài cũng có người dịch là thiện cát, thiện hiện cũng được, thiện cát là cái vần lành và tốt. Cũng có người dịch tên ngài Suputi đó, Tu Bồ Đề là thiện nghiệp, là nghiệp lành. Ngài là một người sanh ra có nghiệp lành. Tôn giả Tu Bồ Đề là một bậc thinh văn trong hàng 10 vị đại đệ tử có danh lớn của Đức Phật. Ngài có danh nhất về sự hiểu rành và biện giải lý chân không. Khi Đức Phật hoằng dương đạo pháp, có thinh văn đệ tử 1250 vị đại A-la-hán. Trong đó vị chân chánh hiểu đạo lý của không, chân chánh năng chứng diệu nghĩa của không, đó là vị giải không đệ nhất, tôn giả Tu Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca đối với vũ trụ nhân sanh, ngài phát biểu thuyết giảng rất nhiều, không sao kể xiết. Pháp mà ngài thuyết về vũ trụ nhân sanh thâm sâu rộng lớn, bao la như biển cả, vô tận vô biên, bất khả tư nghi. Tất cả Phật pháp có Bát Nhã là trung tâm. Vậy Bát Nhã là gì? Bát Nhã là giác tri, là trí tuệ của không, rất nguyên diệu, rất khó hiểu. Nói có không phải, nói không có cũng không phải. Không, không thể nói bằng lời nói, và cũng không phải dụng tâm tư mà hiểu đạo lý đó được. Tôn giả Tu Bồ Đề được Phật Thích Ca khen là vị đệ tử đệ nhất về sự ở vào cảnh trí tĩnh lạc, không tịch, là người hơn kẻ khác, trong hạnh không có kẻ thù, không có phiền não, là Arana Vihara các bạn. Và là một vị thọ thí giả, là người được đáng cúng dường. Phạn ngữ nói là Thakiniya Pokala. Nói đến tôn giả Tu Bồ Đề, chúng ta phải bắt đầu từ ngài sơ sanh, chúng ta mới biết ngài là một nhân vật bất bình thường, là một nhân vật rất kỳ lạ. Tôn giả Tu Bồ Đề là con của một người Bà La Môn, cha tên là Puti, thành ra đặt tên ngài Suputi tại thành Xá Vệ. Nguyên do là ngài mẫu thân của tôn giả sanh ra tôn giả, thì trong nhà tiền của vật quý đều biến mất. Tất cả mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng bàng hoàng. Khi sanh ngài, tiền của trong nhà tự nhiên đâu mất hết trơn, không còn gì hết trơn. Liền mau đi mời thầy xem tướng bói quẻ đến xem. Sau khi thầy tướng xem xét kỹ lưỡng tướng mạo của hài nhi, thầy tướng bèn nói rằng đây là việc đáng vui mừng, gia đình gia chủ sanh được quý tử, cho nên khi con sanh ra trong gia thất tài sản tiền bạc bảo vật nhất thiết giai không tạm thời thôi. Đây tiêu biểu hài nhi này khi lớn lên giải thích lý không đệ nhất, như vậy nên đặt tên hài nhi này là không sanh. Đây là việc đại cát đại lợi. Hài nhi này lớn lên không bị danh văn lợi dưỡng trói buộc, cũng nên đặt tên là thiện cát cũng được. Lời nói của thầy tướng khoa làm cho gia đình an tâm phần nào. Từ đó tên của tôn giả Tu Bồ Đề có người kêu là không sanh, cũng có người kêu là thiện cát. Sau khi sanh được 3 ngày, đột nhiên tiền của vật quý đều hiện ra đầy đủ như xưa. Sanh rồi 3 ngày, tiền bạc trở lại đầy nhà hết. Tôn giả vị giải không đệ nhất khi sơ sanh thật là việc kỳ lạ, cổ kim hy hữu. Tôn giả Tu Bồ Đề là tiểu từ thiện gia bố thí, ngài biết bố thí từ nhỏ, tiểu từ thiện gia. Tôn giả khi còn nhỏ chưa quy y Phật, ngài xử sự với mọi người đối với sự thấy của thế gian không như đại chúng. Mặc dầu ngài sanh trong gia đình giàu có, mẹ cha rất thương, nhưng từ thở còn nhỏ ngài biết không làm nô lệ tiền tài. Mẹ cha cho tiền ngài xây xài, khi qua tay là ngài tìm đến kẻ nghèo nàn khổ cực cứu trợ cho họ hết. Trên đường đi chơi, khi gặp kẻ ăn xin áo quần rách rưới, ngài bèn cởi áo quần bên ngoài cho họ, còn lại quần áo lót chạy về nhà. mẹ cha không phải tiếc tiền bạc hoặc áo quần, nhưng cũng không đồng ý tác phong của tôn giả làm, nên kêu ngài đến dạy rằng: này không sanh, hành vi của con thật là không tốt, làm cho cha mẹ không hài lòng. Tiền bạc con không cần biết lý do, cứ cho người ta tất cả, áo quần mặc đi đường cũng cổ cho người ta luôn, còn tự mình chỉ mặc đồ lót giữa đám đông người, thật khó coi, không xấu hổ. Tôn giả Tu Bồ Đề cung kính thưa mẹ cha rằng: thưa cha mẹ, con thật không biết nguyên do gì, trong tâm của con cảm thấy tất cả mọi người trên thế gian này rất có liên hệ với con, tất cả mọi người dường như đồng một thân thể với con. Con người khi sinh ra đâu có gì, tại sao không có gì là không tốt? Đem đồ của mình cho kẻ khác, người khác, với con có gì khác biệt đâu cha mẹ? Sự trả lời của tôn giả Tu Bồ Đề làm cho mẹ cha không vui và nói rằng: con thật là cổ quái, tự mình có tiền không biết xài, tự mình có y phục không biết mặc, còn nói thêm lý lẽ hồ đồ, không sợ người ta cười. Từ nay nếu con không chừa tánh như vậy, cha mẹ bắt buộc nhốt con ở nhà, không cho ra khỏi nhà một bước. Mặc dầu mẹ cha răn bảo như vậy, tôn giả Tu Bồ Đề vẫn tiếp tục bố thí cả tiền, cả bạc, cả áo, cả quần đang mặc cũng cởi cho người ta luôn. Và từ đó, ngài bị cha mẹ bắt nhốt trong nhà, không cho ra ngoài cửa. Nhưng đây cũng là việc tốt. Tôn giả Tu Bồ Đề ở nhà tụng đọc các kinh điển Đạo Bà La Môn, suy xét tất cả kinh điển triết học Ấn Độ thời đó. Chỉ thế ngài đối với vấn đề nhân sanh tiến đến sự hiểu biết sâu rộng, giác ngộ. Ngài thường tự hào nói với cha mẹ rằng: nhất thiết xâm la vạn tượng trong vũ trụ này, tất cả mọi sự nhiều như rừng cây trên thế gian này, dường như diễn hiện trong tâm con, nhưng trong tâm con dường như trống không, không có gì cả. Giả sử thế gian này có vị thánh nhân đại trí đại giác, con nghĩ cũng chưa đủ tư cách để thảo luận với con về tâm cảnh giải thoát, và nhất định là vị đó không biết rõ tận tường thế giới trong tâm của con đâu. Mặc dầu tuổi còn trẻ, nhưng lời nói quả quyết của tôn giả làm cho cha mẹ nhớ đến khi sơ sanh, tiền của bảo vật trong gia đình nhất thiết giai không biến mất cả. Đứa con này thật là kỳ nhân và nói lời kỳ lạ, làm cho cha mẹ càng âm thầm nghi ngờ lo âu. Một lần nọ, Đức Phật đến xứ của tôn giả Tu Bồ Đề bố giáo dạy đạo. Mọi người trong xứ đều nói Đức Phật là nhất thiết trí, nói về lòng từ bi trên thế gian này không ai có thể so sánh được với Phật. Lời đồn này nghe đến tai tôn giả Tu Bồ Đề, cha mẹ ngài cùng đông đảo người trong xứ đều đến quy y với Phật. Gia đình tôn giả truyền thống tín ngưỡng Đạo Bà La Môn, nhưng hiện nay đột ngột cha mẹ ngài theo dân bản xứ đổi đạo dễ dàng. Lần này đến phiên tôn giả Tu Bồ Đề, cảm thấy cha mẹ thật kỳ lạ, quá sự tưởng tượng của ngài. Hồi xưa cha mẹ nó ngài sinh ra cái tánh kỳ khô vậy đó, kỳ lạ. Mà đạo của gia đình ngài Đạo Bà La Môn, bây giờ Đức Phật đến thuyết pháp ở xứ đó, cha mẹ đổi đạo đi theo Phật tu. Từ tôn giả Tu Bồ Đề nghĩ nói: sao lạ, hồi đó cha mẹ nói ta lạ, bây giờ ta cha mẹ thật là lạ. Một đời kêu đổi đạo lập tức, ngài nói vậy đó.